chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống ngày hôm nay. Trong chuyên mục này, sau phần tin là bài viết Thành phố Thái Nguyên xây dựng trạm y tế chuẩn quốc gia. Phần cuối là mục Bạn nên biết, giúp quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về cách phòng tránh bệnh viêm đường hô hấp. Sau đây là nội dung chương trình.
Để đẩy lùi dịch bệnh HIV/AIDS, năm 2019, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều hoạt động, trong đó chú trọng các hoạt động can thiệp giảm tác hại, tư vấn xét nghiệm HIV, hoạt động chăm sóc điều trị và hoạt động theo dõi giám sát. Đối với hoạt động can thiệp giảm tác hại, ngành y tế tỉnh đã phối hợp với dự án VUSTAR triển khai các hoạt động tại 7 nhóm tiếp cận cộng đồng, 3 nhóm người nghiện chất ma túy và 4 nhóm nam quan hệ tình dục, với các hoạt động bao gồm tiếp cận truyền thông giảm tác hại đối tượng nguy cơ cao, tư vấn xét nghiệm sàng lọc HIV tại cơ sở và chuyển tiếp xét nghiệm khẳng định, chuyển tiếp điều trị, cung cấp các vật dụng dự phòng bơm kim tiêm, bao cao su, chất bôi trơn. Tính đến hết tháng 9, dự án đã tiếp cận được trên 4.800 khách hàng. Số khách hàng được tư vấn xét nghiệm tại cộng đồng là 2.600 người, số phản ứng là 103 người, cấp trên 1,4 triệu bơm kim tiêm sạch, trên 384.000 bao cao su và gần 160.000 gói chất bôi trơn. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên, tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2019, số người nhiễm HIV còn sống là 6.800, trong đó trên 5.300 người nhiễm HIV được quản lý. Hiện có gần 3.900 trường hợp được điều trị ARV. Tỷ lệ người nhiễm HIV trong độ tuổi từ 25 đến 49 là 83%. Tỷ lệ người nhiễm HIV qua đường máu hiện là 63%, nhưng đã có xu hướng giảm dần. Tỷ lệ lây truyền qua đường tình dục có xu hướng tăng. Thái Nguyên hiện vẫn là tỉnh đứng thứ tư toàn quốc về số người nhiễm HIV sau Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng.
Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai và tích cực thực hiện đề án duy trì và mở rộng chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone. Hiện trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở điều trị và 13 cơ sở phát thuốc tại 9 trên 9 huyện, thành thị xã. Số bệnh nhân đang được điều trị tính đến thời điểm hiện tại là trên 2.300 người. Thành phố Thái Nguyên ngoài 2 cơ sở điều trị thay thế các dạng chất thuốc phiện bằng methadone theo dự án của Ngân hàng Thế giới. Từ năm 2016 đến nay, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã đưa 2 cơ sở cấp phát thuốc methadone vệ tinh tại phường Quan Triều và tại cơ sở điều trị nghiện tự nguyện và công tác xã hội thành phố Thái Nguyên để tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh nhân đã được điều trị ổn định, lấy thuốc hàng tháng. Trong năm 2019, tổng số người nghiện các chất dạng thuốc phiện của thành phố Thái Nguyên đang điều trị thay thế và được quản lý điều trị ở 2 cơ sở điều trị là 826 người. Số người nhiễm HIV được điều trị methadone tại 2 cơ sở là 112 người, bằng 13% tổng số bệnh nhân. Trong đó, 111 người được điều trị bằng thuốc kháng virus, đạt tỷ lệ 99,1%. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác xây dựng xã phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm giúp cho tuyến y tế cơ sở phát triển, triển khai tốt các chương trình mục tiêu y tế dân số, tăng cường phòng chống dịch bệnh và nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Vì vậy, những năm qua, cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên luôn quan tâm thực hiện tốt lộ trình xây dựng xã phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020.
Ông Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, Phó ban chỉ đạo xây dựng xã phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế thành phố Thái Nguyên cho biết, hiện nay mạng lưới y tế cơ sở của thành phố Thái Nguyên có 32 trạm y tế xã phường với tổng biên chế cán bộ hiện có 201 trên 206 cán bộ. 100% các trạm y tế xã phường đều có bác sĩ. Có 5 trạm y tế là Tân Thành, Gia Sàng, Tân Cương, Phúc Triều, Thịnh Đức có 2 bác sĩ. Ngoài kinh phí được Sở Y tế đầu tư cho các trạm y tế, thì cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố cũng đã quan tâm dành nhiều kinh phí để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhà trạm, đảm bảo các xã phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế đúng tiến độ. Ông Nguyễn Hoàng Anh cho biết thêm.
Hiện tại bây giờ phải nói rằng là 32 trạm y tế rất khang trang, đều đảm bảo vượt trên cái tiêu chí quy định. Bên cạnh đấy, cái bộ năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác y tế được chú trọng, đã cho cán bộ là bác sĩ được đi học và sử dụng các trang thiết bị, cấp chứng chỉ hành nghề để người ta đủ điều kiện phép thực hiện khám chữa bệnh theo luật khám chữa bệnh, đảm bảo an toàn về tiêm chủng, không có tai biến hoặc sự cố xảy ra, cái tỷ lệ đạt tiêm chủng rất cao.
Tính từ năm 2012 đến nay đã có 8 trạm y tế xã phường được xây mới với tổng kinh phí xây dựng trên 26,7 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách của tỉnh trên 5,4 tỷ đồng, còn lại nguồn ngân sách thành phố. 6 trạm được sửa chữa với tổng kinh phí trên 9,8 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách tỉnh trên 2,9 tỷ đồng, nguồn ngân sách thành phố gần 4 tỷ đồng. đi đôi với đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, các trạm y tế xã phường đã được quan tâm đầu tư về trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đến nay, các trạm y tế cơ bản được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh. 21 trạm được trang bị máy siêu âm, 22 trạm có máy điện tim, 29 trạm có máy xét nghiệm nước tiểu, 27 trạm có máy khí dung, 100% các trạm y tế có các phòng chức năng như phòng khám bệnh, phòng cấp phát thuốc, phòng sơ cấp cứu, phòng lưu bệnh nhân, phòng khám phụ khoa, phòng đẻ, phòng tiêm. Đây là điều kiện thuận lợi để các đơn vị triển khai tốt hoạt động chuyên môn. Đến nay, 100% các xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã. Điển hình như, năm 2018, trạm y tế xã Đồng Liên được thành phố đầu tư trên 3,7 tỷ đồng để sửa chữa nâng cấp cơ sở trạm từ 9 phòng chức năng lên 16 phòng chức năng. Bác sĩ Nguyễn Thanh Mai, trạm trưởng trạm y tế xã Đồng Liên cho biết, song song với việc nâng cấp cải tạo cơ sở hạ tầng, cán bộ trạm y tế xã còn được tạo điều kiện đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Hiện nay, trạm có một bác sĩ, 4 y sĩ, một điều dưỡng và 10 nhân viên y tế thôn bản. Cùng với đó, các phương tiện thiết bị phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân của trạm được đầu tư khá đầy đủ, góp phần vào thực hiện tốt công tác chương trình mục tiêu y tế dân số như tiêm chủng mở rộng, thực hiện các chương trình phòng chống dịch bệnh. Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai cho biết thêm.
Trong 2 năm qua thì chúng tôi được bổ sung số trang thiết bị còn thiếu phòng cấp cứu. Chúng tôi được bổ sung về bình oxy, dụng cụ tiểu phẫu, bộ khám răng và bộ khám tai mũi họng. Khi đầy đủ những trang thiết bị cơ bản thì chúng tôi cũng tự tin làm những sử dụng dịch vụ.
Ông Nguyễn Xuân Khải, một người dân ở xóm Xuân Đám, xã Đồng Liên bày tỏ.
Đầu tư về trạm y tế như thế này thuận lợi cho người dân, cái thứ nhất là coi như xa bệnh viện trung ương, cho nên là dân làm sao một cái là lên đây rất là kịp thời, cán bộ y bác sĩ ở đây là rất nhiệt tình quan tâm đến người dân.
Hiện 32 trạm y tế xã phường trên địa bàn thành phố có trên 61.000 người đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Trung bình hàng tháng, trạm y tế các xã phường khám điều trị từ 170 đến 180 lượt người. Do được quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và phương tiện phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và sự phấn đấu nỗ lực của đội ngũ cán bộ y tế ở các xã phường, nên nhiều năm nay, các trạm y tế xã phường trên địa bàn thành phố đều làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan bùng phát trên diện rộng và không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường được duy trì và củng cố. Với việc 100% các xã phường trên địa bàn thành phố đạt tiêu chí quốc gia về y tế trong giai đoạn 2011-2020 đã góp phần vào việc thực hiện thành công nghị quyết số 11 ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về thông qua chương trình phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020. Mục Bạn nên biết. Thưa quý vị và các bạn, vào mùa đông khi nhiệt độ xuống thấp đột ngột không tránh khỏi việc trẻ có thể bị nhiễm lạnh, đặc biệt là hệ hô hấp. Các bệnh hô hấp ở trẻ nếu không được điều trị hoặc điều trị không dứt điểm rất dễ chuyển thành mạn tính. Trong mục Bạn nên biết hôm nay, chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu về những biểu hiện lâm sàng của căn bệnh này và một số biện pháp phòng tránh bệnh.
Các biểu hiện lâm sàng của viêm đường hô hấp ở trẻ em rất đa dạng. Thông thường, trẻ bắt đầu với các triệu chứng ho, sốt, chảy mũi, nghẹt mũi. Sau đó thở nhanh, cánh mũi phập phồng, nặng hơn nữa là nhìn thấy lồng ngực bị rút lõm trong khi thở vào, thở rít, tím tái. Đa phần bệnh sẽ tự khỏi sau 8 đến 10 ngày, nhưng có một số trường hợp không được xử trí đúng sẽ ảnh hưởng tới hệ thống đường hô hấp dưới, gây viêm phổi, viêm phế quản. Nặng hơn có thể gây biến chứng dẫn đến viêm não, viêm cầu thận, thấp tim. Trẻ có thể hôn mê, co giật hoặc thậm chí có thể tử vong. Diễn biến bệnh của trẻ từ mức độ nhẹ sang nặng rất nhanh. Do đó, việc đánh giá, phân loại, xác định điều trị kịp thời là rất quan trọng. Tùy theo vị trí tác nhân gây bệnh, lứa tuổi và cơ địa của trẻ mà bệnh biểu hiện với nhiều mức độ khác nhau. Những bệnh lý về đường hô hấp mà trẻ nhỏ thường gặp trong mùa lạnh thường là viêm mũi, viêm họng, viêm xoang, viêm tai giữa, viêm amidan, viêm thanh nhiệt cấp, viêm thanh quản, viêm phổi. Từ viêm đường hô hấp trên, để lâu có thể sẽ dẫn đến viêm đường hô hấp dưới và khi đó trẻ cũng trong tình trạng bị bệnh nặng hơn. Để chủ động phòng các bệnh về đường hô hấp, bảo vệ sức khỏe cho trẻ, phụ huynh nên tham khảo các biện pháp sau. Tiêm phòng cho trẻ đầy đủ, đúng lịch và theo khuyến cáo của cơ quan y tế. Tăng cường vận động cho trẻ để có sức khỏe và hệ miễn dịch tốt. Chế độ dinh dưỡng hợp lý, đủ chất, tăng cường các loại vitamin và khoáng chất trong các loại rau quả. Đảm bảo môi trường nhiều cây xanh, ít khói bụi, thoáng mát, không có khói thuốc lá. Đi đường cần mang khẩu trang, tránh không khí ô nhiễm. hạn chế đưa trẻ đến nơi đông người, nơi có nhiều nguồn bệnh, nơi gió lùa mạnh. Chăm sóc trẻ đúng cách, giúp trẻ có thói quen sinh hoạt lành mạnh, vệ sinh cá nhân tốt, chăm sóc răng miệng, không ngậm đồ chơi, cho trẻ ngủ đúng giờ, đủ giấc. Cho trẻ mặc đủ ấm, không quá lạnh và quá nóng, giúp trẻ dễ thích nghi hơn với điều kiện môi trường. Không tự ý đoán bệnh và sử dụng kháng sinh cho trẻ mà chưa tham khảo ý kiến của bác sĩ để tránh điều trị sai bệnh, sai thuốc, gây ra hiện tượng nhầm thuốc. Khi bệnh xảy ra dù nặng hay nhẹ, kéo dài hay mau khỏi, có biến chứng hay không, cha mẹ vẫn không được chủ quan và luôn luôn ghi nhớ phòng bệnh hơn chữa bệnh để chủ động bảo vệ sức khỏe của trẻ nhỏ khi trời lạnh.
Cơm ăn thêm.